7 lời nói của người khôn ngoan. Truyền đạo chương 12 câu 11. Lời của người khôn ngoan giống như đót sắc tròn các câu châm ngôn, khác nào đinh đóng chặt. Nó do một đấng chân chiên mà truyền ra. Chương cuối của sách truyền đạo đã kết thúc với những chân lý quan trọng mà mọi người cần suy gẫm và làm theo. Đây là một chân lý quan trọng về lời Chúa mà vua Salomon đã trải nghiệm rằng mọi sự dưới trần đều hư không, chỉ có Đức Chúa Trời và lời của Ngài là đáng tin cậy, đáng giữ lấy, vì đó là lời khôn ngoan được nguyên dạy từ đấng khôn ngoan toàn tri. Lời khôn ngoan này có đặc tính được bày tỏ trong câu 11. Lời của người khôn ngoan giống như đó, sắc tròn các câu châm ngôn, khác nào đinh đóng chặt. Nó do một đấng gian chiên mà truyền ra. Đó là một cây gậy nhọn dùng để đánh gia súc, đặc biệt là khi cày đất. Nó có thể có một đầu nhọn bằng sắt và cũng có thể được sử dụng để làm sạch máy cày với một lưỡi dao ở đầu bên kia, như được nhắc đến trong Samuel nhất chương 13 từ câu 19 đến câu 21. Và trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philippines đã nói rằng hãy cấm người Hebrew rèn gươm và giáo. Hết thảy Israel ai nấy đều đi xuống nơi Philippines đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Cái đót còn được dùng như vũ khí để chiến đấu với kẻ thù, mà sao Ehud có Samga, con trai của Anat. Người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philippines và cũng giải cứu Israel. Các quan xét chương 3 câu 31. Điều này cho chúng ta thấy Chúa có thể sử dụng vật thô sơ nhưng sắc bén như cây đót bò dùng làm vũ khí chiến thắng kẻ thù. Chúa bảo vệ do Ngài cách kỳ lạ. Trong tiếng Hebrew, từ đó kết hợp từ hai chữ học và dạy. Có lẽ vì ý nghĩa này mà vua Salomon đã dùng đó để chỉ lời của người khôn ngoan. Ông so sánh lời của người khôn ngoan như đó là những lời khích lệ dạy dỗ cũng như quở trách để dắt người ta đi đúng theo ý Chúa. Trong Tân Ước có một lời quở trách mà đã thay đổi một đời người. Ông đã dâng trọn đời mình đem tin lành đến cho dân ngoại. Đó là lời của Chúa Giêsu đã khiển trách sứ đồ Phaolô trên đường Đa-mắc khi ông đã chống lại những người theo Ngài. Chúa phán với sứ đồ Phaolô: người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: hỡi Sau-lơ, sao người bắt bớ ta? Công vụ chương 9 câu 4, chương 22 câu 7 và chương 26 câu 14. Thật vậy, lời dạy của người khôn ngoan giống như những công cụ sắc nhọn, thẳng thắn trực tiếp và đầy sức thuyết phục, thúc đẩy người nghe làm việc có kết quả, vì các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt, nó do một đấng chân chiên mà truyền ra. Đinh đóng chặt là một thành ngữ được dùng để nói về sự chắc chắn, không thay đổi. Người Việt có thành ngữ đinh đóng cột để nói đến một điều gì đã khẳng định. Nó có thể mang nghĩa bóng, nói về một lời hứa, một việc làm chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai. Lời khôn ngoan ban cho chúng ta chỗ dựa, nơi nương tựa chắc chắn để chúng ta có thể đặt niềm tin, mọi suy tưởng và hy vọng của mình vào đó. Một điều chúng ta chú ý ở đây, chữ chân chiên trong một số bản dịch thì người ta viết hoa để chỉ đây là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, theo văn hóa Đông Phương thời Cựu Ước, người ta xem vị vua của mình như là người chân chiên. Do đó, có thể vua Salomon nói đến chính mình ông là một người chân chiên. Lời khôn ngoan là những lời đến từ Chúa, bởi vì nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài. Chương 12 câu 13. Những người kính sợ Chúa được gọi là người khôn ngoan, bởi vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Châm ngôn chương 1 câu 7. Chúng ta là những người khôn ngoan kính sợ Chúa thì chúng ta nên nói gì? Như Gióp đã hỏi những người bạn của ông. Người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không và phình bụng mình bằng gió đông sao? Gióp chương 15 câu 2. Kinh Thánh cho chúng ta những lời có thể nói đáp sau đây. Thứ nhất, nói lời Chúa vì các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi gió bằng gốm luyện đến 7 lần. Thi Thiên 12 câu 6. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Thi Thiên 33 câu 4. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Thi Thiên 119 câu 98. Thứ hai, nói lời cầu xin. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Thi Thiên 102 câu 17. Thứ ba, nói lời cảm tạ, ngợi khen. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Thi Thiên 95 câu 2. Thứ tư, nói lời chia sẻ về sự nhân từ và công bình của Chúa. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài đã truyền ra từ các dân những công việc Ngài. Thi Thiên 105 câu 1. Thứ năm, nói lời lành. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, như một lời lành khiến lòng vui vẻ. Châm ngôn chương 12 câu 25. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm ngôn chương 16 câu 24. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho cả nghe đến. Ephesians chương 4 câu 29. Thứ sáu, nói lời yên ủi. Người ta đọc thơ thải đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 31. Thứ bảy, nói lời khôn ngoan. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Châm ngôn chương 15 câu 2. Chúa muốn chúng ta nghe lời Chúa vì lời Ngài là tốt lành, có quyền năng, khôn ngoan, sẽ dẫn chúng ta đi đúng đường lối Chúa. Nguyện xin Thánh Linh Ngài ban cho chúng con có tấm lòng yêu mến và khao khát lời Ngài. Xin cho chúng con sự khôn ngoan để suy gẫm, nhớ làm theo, dùng lời Chúa để đối đáp với nhau và với người lân cận. Xin cho chúng con cẩn thận trong lời nói của mình. Xin ban cho chúng con lời khôn ngoan để chia sẻ ân điển và tình yêu của Chúa cho những người chung quanh. Amen. Lời Ngài quý biết bao nhiêu, ban cho sức mới, thương yêu mọi người. Hồn linh sống dậy vui tươi, trong tình thấm thiết, nói lời bình an, tạ ơn quyền phép khôn ngoan, ngôi lời hằng hữu được ban cho mình. Kính yêu, trung tín, vững tin, khôn ngoan tuyệt đối, hiển vinh danh trời. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.